Ô, bánh chó. Dương Bố là em của Dương Chu, một học giả chữ danh của đời Chiến Quốc. Trong nhà con nuôi một con chó. Con chó này rất là trung thành và làm được việc. Trong nhà ai cũng yêu thích nó. Một hôm thì Dương Bố mặc một bộ đồ trắng đi ra ngoài và bất ngờ bị trời mưa ướt sũng. Thì khi Dương Bố tới nhà một người bằng hữu, người này bèn cho Dương Bố mượn một bộ y phục đen khoác vào. Rồi Dương Bố khi trở về nhà thì con chó này nhận không ra và xông tới Dương Bố hung dữ và sủa gầm cản trở không cho vào nhà. Dương Bố nổi giận ngồi xoạc xuống lượm đá định ném, thì bây giờ Dương Chu từ ở trong nhà ra và cản lại nói rằng là đừng có đánh nó. Giả sử như con chó này khi nó đi ra mà nó là chó trắng, rồi khi nó trở về thì nó thành chó đen, thì chú mày có lấy làm kỳ quái không? Đó. Và có nhận ra nó không? Mà nếu như thế đó, thì con chó này đâu có tội gì đâu. Dương Bố nhìn lại cái trên thân của mình, cái y phục đã đổi thành đen, thì nghe cái lời mà nói giỡn của ông anh á thì bất giác bật cười. Và rồi thì một cách thân thuộc vỗ về đầu chó. Thì con chó cũng cảm thấy rằng là mình đã nhận lầm người, và cho nên cũng lấy lòng chủ mà phất đuôi lấy lòng. Cho nên cái câu chuyện này rằng là người ta mà bị tất cả những cái hiện tượng nó bất ngờ đó, nó mê hoặc mà phát sinh ra những cái sự mà thác ngộ, đó là cái chuyện thường của thiên hạ. Thì chuyện này mà nếu mà đó là chuyện thường của thiên hạ, nhưng mà nếu mà đối với lại Phật pháp thì giống như lấy Viên Bảo nói. Thì thiên hạ nhìn đại khái là đối với lại thiên hạ thì cái chuyện thường là thiên hạ thấy đen thấy trắng thay đổi, thì thiên hạ nhận không ra cái nhân vật đó. Nói như là Dương Chu nói vậy, nếu giả sử như là bây giờ cái con chó đó nó chạy ra ngoài mà màu trắng lát chạy về nó màu đen, thì mình cũng nghĩ là không phải là chó của mình. Chuyện đó là chuyện bình thường. Còn đối với lại Phật pháp á, thì bất luận rằng là trắng hay là đen, tại vì mình không có nhìn cái sự vật đó trên vấn đề rằng là cái biểu sắc hay là cái hình sắc của nó là nó trắng hay là nó đen gì đó, mà mình chỉ nhìn nó ở trên cái vấn đề rằng là cái thật sắc của nó. Thật sắc của nó là chân sắc, tức là thực tướng, tức là cái tướng sắc, cái chỉ cho tướng đó. Thì nhìn trên cái thực tướng thôi, thì khi mà nhìn trên cái đó đó thì cho dù nó có thay đổi cái gì đi chăng nữa mình cũng nhận ra thôi, mà mình cũng không có bị tất cả những cái mà thay đổi trên những cái vấn đề mà là hình sắc hay biểu sắc đó làm cho mình ngộ nhận hay là ngỡ ngàng. Tức là chẳng hạn như là khi mà thiên hạ nhìn một cái vấn đề trắng hay là đen, thì thiên hạ nhìn cái vấn đề thiện hay là ác là thiên hạ nhìn thiện hay ác, giống như thiên hạ nhìn trắng hay là đen đó. Còn Phật giáo nhìn ác là không phải nhìn như là trắng hay là đen, mà Phật giáo nhìn nhìn cái ác đó là nhìn ở trên cái mà rằng là Dương Bố thật, chứ không phải là cái áo của Dương Bố trắng hay là đen. Tất cả có nghĩa làm sao, tức là trên cái hình tướng là con người nhìn cái chuyện ác, thì dụ như là đánh đập là con người nói ác, tức là đó là màu đen, vuốt ve là con người nói nó là thương, nó là tốt, nó là thiện, đó là màu trắng. Là dứt khoát con người chỉ phân biệt cái trắng đen vậy thôi, tức là phân biệt như vậy. Còn Dương Bố đó là nhìn cái thiện ác ở trên cái căn bản của thiện ác, chứ không có nhìn ở trên trắng đen hay nhìn ở trên thiện hay ác, tức là không có nhìn ở trên đánh hay là vuốt ve. Cũng như nếu con chó này mà con chó tinh á, thì nó chỉ có đánh hơi một chủ mà nó không cần nhìn tướng một chủ đó, tức là nó chỉ biết là đó làm chủ của nó không có bị tất cả những cái trắng đen vàng đỏ gì ở trên người chủ làm cho nó bị thác ngộ. Thì vậy một cái con người có trí thiệt thì cái hành động mà vuốt ve đánh đập quát mắng và vỗ về không có làm cho người đó bị bị mê hoặc trong cái vấn đề nhận ra được thiện hay ác ở trong đó. Cũng giống hệt vậy. Thì đối với lại Phật pháp thì như thế, tức là khi mà nhìn, khi mà nếu mà nói trên phương diện mà Phật pháp thì nào cũng nhấn mạnh ở cái vấn đề là nhìn ra cái thật thể, tức là nhìn ra cái thực tướng đó, là nhìn như thế. Còn con người là bị tất cả những cái đó nó tác động, thành ra con người thấy những cái đó nó là quy kết là ác, thấy những cái này nó quy kết là thiện. Và nhìn một cái người thiện ác là nhìn ở trên cái đó, nhìn trên cái trắng đen, giống như con chó này nhìn này, nhìn Dương Bố trên cái mặt của trắng đen, mà không có nhìn Dương Bố trên bản thân của Dương Bố. Nếu nhìn trên bản thân của Dương Bố thì Dương Bố có thay mấy chục cái y phục đó, thì con chó đó nó vẫn không có một lần lầm lỡ, nó vẫn nhận ra như thường. Dù cho Dương Bố có thay áo suốt ngày, con chó cũng chưa một lần lầm lỡ, dù đó là nhiều lần thay đổi. Thì bây giờ nếu một người có trí tuệ thật sự mà quan sát được cái thực tướng á, tức là quan sát được, thì dù như là mình nói một pháp đi, một pháp, pháp nó là một pháp thiện chân thực. Thế bây giờ người kia đánh đập hay là người kia vỗ về, cũng không, cách đánh đập cái kính vỗ về không làm cho cái người kia nhầm lẫn cái thiện hay ác, mà không nhầm lẫn mảy may, mà vẫn biết đó là thiện hay là ác. Thành ra đó mới hiểu rằng là cái vấn đề là tại sao phải nhìn ra cái bản chất thật của sự vật đó, thì mới gọi là trí tuệ, tức là không ngộ nhận. Còn người ta bị ngộ nhận giống chó, có nghĩa là người ta chỉ nhìn thấy những cái hành động như vậy thôi. Thành ra mới nói là người ta nhìn thiện hay ác như là con chó thì nhìn trắng hay đen. Còn cái người mà hiểu biết đó, thì họ nhìn một cái sự vật đó, không có qua trắng hay là đen, cho nên bây giờ Quan Âm có hiện thân như thế nào, quỷ dữ vẫn biết là đó là Quan Âm như thường, nên hiện đang là quỷ cô hồn cũng vẫn biết đó là Quan Âm, mà hiện thân Quan Âm theo người ta suy nghĩ vẫn biết đó là Quan Âm, mà hiện theo thân nào nó vẫn biết được Quan Âm. Đó là chỉ tại không dựa trên tất cả những cái biểu sắc hay là hình sắc gì đó, mà dựa theo ở cái vấn đề rằng là cái thực tướng, cái thực chất. Thành ra hễ mà thấy thực của mọi sự thì không có giống chó này, tức là không có bị ngộ hội, mà không bao giờ nhầm lẫn hết. Thành ra như thế đó, thì cái nhìn đó đó tự tại, tại không có bị ngộ hội, tại không có bị bất kể một cái hình thức nào ràng buộc như con người bị. Thành ra có rất nhiều người vui lắm, chẳng hạn khi mà mình lý luận đó, nói rằng là cái người đó họ không phải là Phật giáo thiệt, họ chỉ mượn cái lốt Phật giáo mà họ nói như thế, nó không phải, thì vẫn lý luận mà sao họ cũng thờ Phật mà họ cũng ăn chay mà, thì cái lý luận như thế là Phật giáo rồi. Mà ngay như cái nhìn của Đức Phật đó, thì Đức Phật vẫn nói, hay là Bồ Tát vẫn nói, hay Đức Phật cũng vẫn nói, nếu mà tu hành như thế nó thành ma đạo, chẳng hạn như vậy, vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp, nó đã là nghiệp của ma thì là ma, thì nó vẫn là ma thôi. Hay là ngay như Shakespeare mà còn nói được câu văn hào, mà nói được câu Lucifer, nếu mà thánh kinh có lợi cho nó cũng sử dụng, nó đâu có kiêng. Nếu giả sử bây giờ thánh kinh mà có lợi cho nó thì nó cũng xài thánh kinh thôi, vậy mới là ma. Ma mà lại còn có một cái mà kỳ để đạo đức, không dám đụng đến cái đó thì ma nó chưa phải là ma. Còn ma này cái gì nó cũng dám sử dụng hết á, nó đến Phật pháp nó cũng xài luôn, nó cũng sử dụng như thường, vậy mới ma. Mà ma vậy đó, con người mới bị khống chế chứ. Còn mấy ma mà thứ mà tầm thường, mà ma mà thứ mà mấy cái hình bóng, hình hồn ma bóng quế hiện hiện mà tụi con mà đứng tóc gáy đó, ma đó là ma hàng bét, ma đó có làm được cái gì hết á. Mà ma đó mà giết mình nhiều đời nhiều kiếp, mà khống chế mình, mà làm cho mình thành nô lệ, mà đọa đầy nó, ma đó thì không sợ, mà lại thương lắm. Vắng ma đâu lâu ngày thì là thấy bo không hiểu lắm. Ma đó mà đi chơi khỏi mình lâu ngày đó, nó đi nghỉ hè rồi, mình bo lắm, cho nên mình mới phải đi lang thang đằng mà để mà tìm ma nữa. Chứ còn ma đó mới là nguy hiểm thì không sợ, ma vương không sợ, mà sợ ma dân, mà sợ ma thứ mà ma hèn đó. Đó. Thì tóc gáy đứng hết, còn mà ma vương á, thì là quỷ lụy mà làm gia đô. Thì người ta thì nó bị mâu thuẫn như vậy. nó bị ngược đời như thế. Thành ra cái vấn đề mà đạo Phật nói là tại sao mà đạo Phật nói trí tuệ là cái vấn đề gọi là biết cái bản chất thật, tức là nói thẳng về là biết cái chủ thể của cái pháp nói trên là cái gì, thì cái người đó đó mới là người có trí tuệ. Mà cái trí tuệ của đạo Phật là thể hiện như vậy. Cái trí tuệ của đạo Phật cũng có thể hiện ở trên cái vấn đề kiến thức, mà thể hiện ở trên cái vấn đề như vậy, mà như thế thì mới không có lầm. Ở người ta thì cứ nhìn, người ta cứ có một cái thành kiến là như thế này là thiện, như thế này là ác. Người ta phân biệt thiện ác ra làm hai ranh giới. Người ta quy định thế này là thiện, người ta quy định thế này là ác. Nhưng mà ta không hiểu được là ác không có quy định được, thiện cũng chẳng quy định được. Cho nên Quan Âm mới hiện thân quỷ, cho nên Hòa Thượng mới sử dụng lòng từ bi, mình là vung gậy phang con nai, vân vân. Cho nên chẳng hạn như rằng là một ông vua mà ủng hộ Giác Đức Tỳ Kheo một cái thời mạt pháp, là khi mà Giác Đức này bị toàn bộ mấy ông tăng khác á, tấn công mưu giết, là tại vì Giác Đức Tỳ Kheo là người có giới đức và nêu lên tất cả những cái lề lối của Phật pháp, chỉ ra cái lỗi của mấy ông tăng nói trên, thì mấy ông tăng đó mới tìm cách giết Giác Đức, mới kéo bè đảng đến để giết cho được. Ông vua nghe tin sách vệ sĩ tới, giết sạch sành sanh mấy ông kia, mấy ông tăng kia, cứu ông Tỳ Kheo Giác Đức. Nhưng mà ông vua đó bị tử thương. Thì Đức Phật kể câu chuyện ở trong Đại Bát Niết Bàn, mà Đức Phật nói rằng là ông vua đó là ai? Tiền thân của ta, Đức Phật nói vậy. Còn Giác Đức Tỳ Kheo là ai? Tiền thân của Đức Phật Ca Diếp. Cho nên Đức Phật bảo từ cái khi đó mà ngài bảo vệ mấy ông này á, bảo vệ ông Tỳ Kheo này, bảo vệ giới luật, bảo vệ Phật pháp như vậy, mà giết mấy ông ác cái đi á, và từ đó trở đi ngài không bao giờ đọa địa ngục. Đức Phật mình nhấn mạnh như vậy. Thành ra mình nhìn thấy cái con mắt nhìn của Đức Phật cũng vậy. Chẳng hạn như cái vấn đề rằng là giữ giới hay là phạm giới, kinh Vị Thằng Hữu nói rõ ghê lắm. Người ta khi nghe Đức Phật dạy, người ta quy định giới là như vậy và phi giới là như thế này, là ngược lại. Nhưng mà mình thấy ngay ở trong kinh Vị Thằng Hữu, từ cái trường hợp của Kỳ Đà Thái Tử cho đến trường hợp của bà Mạt Lợi Phu Nhân đều phạm giới một cách nghĩa là tiêu điều, mà Đức Phật lại đều khen rằng là khéo chỉ giới. Là như vậy, Đức Phật không có bị lộn, Đức Phật không có bị lộn trắng đen để mà lộn dương bố. Tại vì Đức Phật hơn ai hết hiểu rõ là thế nào là giới. Còn những cái kia chỉ là cái biểu tượng ở bên ngoài thôi, cái hiện tượng biểu tượng ở bên ngoài thôi. Thành ra Đức Phật hiểu rõ như vậy, thành ra Đức Phật mới phê phán như thế. Thành ra Đức Phật mới cho là như vậy, Đức Phật mới cho là bảo vệ Phật pháp thực sự là như thế. Và người ta suy nghĩ là bảo vệ Phật pháp chỉ giết những người ngoại đạo đi, hay chống đối những người ngoại đạo thôi. Còn Đức Phật thì định nghĩa ngoại đạo là thế nào, ma là thế nào. Cho nên Đức Phật mới đấu chiến như vậy. Thành ra chẳng khác gì câu chuyện trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì cũng chẳng khác gì rằng là giống như là Mạnh Tử nói vậy đó. Mà người ta nói có quyền giết vua hay không đó. Mạnh Tử không có đáp trực tiếp là có hay không có, tại vì sợ tụi nó chấp câu chấp từ. Mạnh Tử đáp một cách khôn khéo, ta chưa từng nghe người ta giết vua chủ vua kiệt, mà ta chỉ nghe người ta giết gã tặc chủ tặc kiệt thôi. Câu đáp của Mạnh Tử, tại vì nếu Mạnh Tử nói là không thì người ta chấp không, người ta nói có thì người ta bạ vua nào ta cũng giết thì sao nữa. Thành ra Mạnh Tử đáp rất là khôn ngoan, đấy, không có nói có hay không nữa. Chỉ nói là ta chưa từng nghe người ta giết vua chủ vua kiệt, mà ta chỉ từng nghe người ta giết gã giặc chủ giặc kiệt. Như vậy thì Mạnh Tử ám chỉ như thế nào? Ám chỉ là vua thì không được giết, mà giặc thì giết. Nhưng mà thằng vua thế nào là vua, thằng vua thế nào là giặc, thằng vua trong đó có là vua mà có là giặc. Như vậy thì khi người ta muốn giết một vua thì người ta phải suy nghĩ là vua đó là giặc hay là vua. Nếu mà giết một vị vua thiệt thì là bất trung bất nghĩa, mà nếu mà giết một giặc á, thì được khen như là vua văn vua võ vậy đó. Thì được Mạnh Tử khen. Thành ra người ta phải hiểu cái yếu tố, người ta đừng có nói rằng là người ta nghĩ vua là cái anh vua, người ta không có định nghĩa lại, người ta không có hiểu được cái thực tướng của vua. Vua là thế nào là vua? Mạnh Tử là người hiểu điều đó. Mà khi không phải là vua thì là giặc. Thành ra tất cả những cái ý nghĩa đó mình mới đạo Phật mới khi nào cũng quy kết cái vấn đề là khi tu hành nó là phải phải nhìn cho ra. Cho nên sư phụ nói mình cứ tập như thế nó thì khi mà mình có tranh luận với một người nào á thì cái vấn đề đầu tiên mình suy nghĩ cũng phải để cãi cọ gì, mà cái đầu tiên đó là mình phải làm cái này trước nhất là mình phải định nghĩa lại cái vấn đề mà tranh luận, định nghĩa cho chính xác vào. Nếu mình có khả năng mà định nghĩa chính xác tức là mình có khả năng am tường cái sự tranh luận đó rồi, và khi mà định nghĩa lại đúng cái vấn đề rồi nó thì cái sự tranh luận nó mình sẽ làm chủ tình hình, tại vì người ta đó nghĩ theo chiều kia rồi, người ta đâu có nghĩ cái chiều này đâu, mà ta nghĩ theo chiều sai, thành ra khi định nghĩa lại á thì người ta sẽ thấy cái sai đó, định nghĩa lại khi người ta chấp nhận cái chúng á thì đối phương sẽ bị lúng túng, chắc chắn như vậy. Nên nhất là nếu mà mình là quen hay định nghĩa, tức là hay suy nghĩ lại cái mà chính á, thì tự nhiên cái đó nó trở thành cái vấn đề rằng là gọi là đối đáp trôi chảy mà không phải lợi khẩu. Lợi khẩu là nói nhăng nói cuội, nói không có lập luận mà hỏa mù dương đông kích tây làm rối đối phương. Còn cái này á, là vấn đề gọi rằng là mình định nghĩa lại nó một cách chính xác vấn đề, và ngay khi mình định nghĩa lại chính xác vấn đề là tự nhiên người ta cũng đã thấy người ta hiểu sai rồi. Là chưa đấu á là đã muốn thua rồi, tức là tại khi thấy mình sai rồi, thấy tất cả những cái lập luận những suy nghĩ của mình đấy, khi mà được củng cố lại cái vấn đề như vậy là định nghĩa lại. Thành ra Phật pháp khi nào cũng bày cho mình cái nhìn là cái sự tư duy hay quan sát, là cái nhìn ở trên bản thân mà không có nhìn ở trên hiện tượng, không nhìn trên hiện tượng mà nhìn ở trên cái bản thân của sự vật của con người thì thấy được cái sự thật. Mà khi thấy được cái sự thật rồi đó, khi đã nói là thấy được sự thật là đương nhiên không có thấy giả, đương nhiên không bị ngộ nhận rồi, mới nói đến cái vấn đề mà thấy được sự thật. Cho nên nếu thấy được chân Phật thì Phật ở đâu cũng thấy. Hành chính vì như vậy đó mà những vị giác ngộ hay tổ sư gì mới ở đâu cũng thấy Phật. Còn tại vì mình khổ một điều là mình chỉ nghĩ Phật là như thế, thành ra ở đây không thấy Phật. Tại vì những cái mà Phật là như thế ở trong này này, còn ở đây thì không có, thành ra mình đâu có thấy Phật thiệt đâu. Còn nếu mà một khi mà thấy Phật thiệt là không bị tất cả những cái mà cái tướng đó và không phải tướng đó ở đây làm cho mình bị lúng túng, mà mình hiểu Phật là thế nào thì chỗ nào cũng thấy hết. Thì bây giờ hình tướng thế nào cũng có thể thấy được, để không có bị lầm lẫn. Thì đó là mình có thể lấy cái câu chuyện này ra để mà mình nói cái ý nghĩa như vậy. Tức là mình nói lại là người ta không có nhìn, đạo Phật không có nhìn một cái gọi rằng là giác ngộ hay là vô minh giống như là màu trắng hay màu đen, có là hai cái đối lập hẳn ra như vậy. Thành ra đã trắng thì không phải là đen, mà đã đen thì không phải là trắng, thành ra ngộ nhận, thành ra lầm lẫn. Nhưng mà Phật pháp hiểu rằng là giác ngộ là phi hắc phi bạch, mà mê cũng phi hắc phi bạch, thiện cũng vậy, ác cũng vậy, phúc cũng vậy, họa cũng vậy. Họa là phi đắc, mà dĩ nhiên người ta nghĩ họa là phi thấp. Đối với lại Phật pháp thì phúc là phi thấp phi đắc, họa cũng phi thấp phi đắc, mà phúc cũng là thất là đắc. Thì nó có khi thất lại là phúc, nó có khi đắc lại là họa. Thành ra họa cũng là đắc, họa cũng là thất, mà phúc cũng là đất, đắc phúc cũng là thất. Nhưng phúc là phi đắc, nhưng mà nói như vậy người ta hiểu là thất phi thất, họa cũng vậy. Thành ra nếu hiểu được cái mà bản chất thật của nó thì ở nơi thất hay đắc đều biết được là phúc hay họa. Ở nơi đắc thất hay đắc biết được cái họa hay là phúc, rồi cái đó là cái biết chính xác nhất. Còn con người ta nó biết sai lầm hết trơn, cho nên đôi khi nó lấy họa làm phúc, cho nên đôi khi nó lấy phúc làm họa. Anh đó mới là nói rằng là cái nhìn của trí tuệ, tức cái nhìn của bát nhã, nó mới có nghĩa lạ lùng như vậy. tức là nó phi cái này phi cái nọ, hay là trong thì dùng tâm kinh nó bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, ví dụ dùng cái chữ bất bất bất. Thì đó là cái nhìn của Phật pháp. Vì như thế mình phải tập cái nhìn như vậy đó. Mình tập cái nhìn như thế thì tự nhiên đó là thiên biến vạn hóa gì đó mình cũng không một lần lầm lỡ, tức là ngộ nhận. Tức là dù cho cảnh nó có thiên biến vạn hóa thế nào đi chăng nữa, mình cũng ngộ nhận. Mà không ngộ nhận thì tâm không có động. Tại vì tâm ngộ nhận nó đắc thất thì mới động. Những cái câu chuyện này nó cho mình, nhưng mà mình nghĩ theo Phật pháp mà mình nghĩ theo không có trên cái phương diện của đen trắng nữa, mà mình vượt theo cái đen trắng, mình nghĩ cái lỗi là đen trắng, thì mình thấy được cái tinh thần của Phật pháp.